Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Có nhiều Phật tử đến nói với thầy đó: thưa thầy, con tu nay gần 20 năm rồi nhưng mà không có được an lạc. Hôm nay nghe thầy giảng rất là nhiều đĩa, rất là nhiều nơi, cho nên con đến con mong thầy là làm sao cho con được an lạc. Con muốn an lạc, con muốn an lạc. Thì thầy nói quá dễ, hết sức là dễ. Giống như thầy thò trong túi móc ra một đồ vật đó. Mấy người Phật tử hỏi: sao tụi con tu 20 năm mà tụi con không được an lạc mà thầy nói dễ là sao? Quý vị thấy có dễ không? Quý Phật tử thấy có dễ không? Hả? Tại sao không dễ? Dễ chứ sao không dễ? Thầy nói với đạo hữu này là quá dễ. Đạo hữu này đến nói với thầy là con muốn an lạc, con muốn an lạc. Thì thầy nói quá dễ, giống như thò trong túi móc ra một vật vậy đó. Bây giờ thầy chỉ yêu cầu đạo hữu đừng có tụng kinh gì hết trơn. Đạo hữu làm giùm thầy loại, bằng cách loại bỏ. Họ loại bỏ làm sao thầy? Ta nói thứ nhất, đạo hữu loại bỏ giùm thầy con. Con là ngã đó, con là trú chấp, là ngã, là thực thể đó. Thực thể cho nên chúng ta nhìn cái tượng Đức Phật đáng sánh khói: thiên thượng, thiên hạ, duy ngã, độc tôn. Cái ta là lớn hết, cái ta là trên hết. Trên trời dưới đất này cái ta là hết. Mà cái ta càng nhiều thì khổ đau càng lớn. Cái ta mà nắm càng chặt á thì sanh tử trầm luân càng nhiều. Cho nên bây giờ đạo hữu bỏ dùng thầy đầu tiên á, bỏ chữ con đi. Bỏ chữ con đi. Tức là gọi bỏ cái ngã của mình đi. Đừng thấy mình độc tôn nữa, đừng thấy mình cái gì cũng nhất nữa, đừng thấy mình cái gì cũng hơn thiên hạ hết. Đấy, loại bỏ cái ta, cái tôi ở trong đạo hữu trước đi cái đã. Bỏ cái đó dùng thầy trước đi. Bỏ cái ngã của mình trước đi cái đã. Rồi, sau khi bỏ cái tôi, cái ta, cái ngã của mình xuống rồi thì cái thứ hai đạo hữu bỏ dùng thầy chữ muốn. Muốn là tham cầu. Mà Đức Phật dạy trong kinh rất rõ là dạt vào sanh tử bao nhiêu bởi vì tham dục mọi điều mà ra. Tất cả đều do lòng tham mà có. Tham là cội gốc, là đứng đầu. Thế bây giờ đạo hữu hồi nãy bỏ cái bản ngã của mình, bây giờ bỏ tiếp lòng tham giùm thầy đi. Bỏ hết lòng mong muốn giùm thầy đi. Thì chỉ còn lại cái gì? An lạc. Làm hai cái đó thôi. Làm được hai cái đó thì đạo hữu thấy an lạc không? An lạc quá đi chứ. Lùi một bước thì trời cao đất rộng. Mà Đức Phật nói với chúng ta đó, người tu hành á, cái đầu tiên á là cần phải tu nhẫn chứ. Nhẫn trái chủ quan gia tùng thử tận. Quý vị nhớ cho cái câu này nha. Cho nên người mà buông bỏ được cái tôi, cái ta xuống, không còn cái lòng tham nữa, bất thiện nữa, thì rõ ràng là người này có được cuộc sống an lạc, chứ không phải là đi xin, không phải là đi tìm cầu. Cho nên thầy nói như vậy để chúng ta thấy cái đầu tiên á, mà muốn thực hiện được tâm đức của một người giảng sư á, thì đòi hỏi quý Phật tử trước nhất là phải thông tuệ giáo lý đạo Phật. Cái này gọi là giáo. Cái thứ hai á, là phải hiểu căn cơ. Phải hiểu căn cơ. Cái người đang nói chuyện với mình là ai? Người này ở cấp độ nào? Thì chúng ta mới có thể nói chuyện với họ được. Bây giờ á, chúng ta nói với các em sinh viên, bây giờ nó khác chứ. Nhưng mà chúng ta về người nông á, tức là người nông dân á, thì chúng ta nói khác chứ. Nhưng mà một vị tri thức của xã hội á, chúng ta nói khác chứ. Tức là chúng ta giống như một người bệnh á, một người thầy thuốc á, mà cho bệnh của bệnh nhân. Tùy theo bệnh á, mà chúng ta cho thuốc. Chúng ta nhớ kỹ điều đó. Cho nên không phải ai chúng ta cũng nói cái bài pháp đó được. Không phải ai chúng ta cũng nói cái đó được. Mà không phải ở đâu chúng ta cũng nói cái đó được. Chúng ta nhớ cho cái câu này, cái đầu tiên á, chúng ta thông tuệ pháp của Phật, chúng ta thông tuệ cái pháp của thế gian. Chúng ta thông tuệ pháp thế gian, hai cái này kết hợp lại thì đó là cái vốn kinh nghiệm mà chúng ta đi hoằng pháp. Nhưng mà cái thứ hai á, chúng ta phải biết căn cơ của hội chúng, biết cái người mà chúng ta đang sắp sửa nói chuyện với họ thuộc thành phần tôn giáo nào, hay là thành phần không có tôn giáo, họ cảm tình với đạo Phật hay không, vân vân. Chứ không phải ai chúng ta cũng đem cái giáo lý đó ra chúng ta nói, coi coi họ thích hợp với cái bài pháp đó hay không. Thì bây giờ á, thầy lấy thí dụ chúng ta về miền quê chúng ta đó, với một người nông dân á, họ làm nghề nông. Thì bây giờ chúng ta nói với họ cái gì đây? Chúng ta nói với người nông dân á, cái pháp tu cái gì đây? Mà người nông dân á, thì căn bản họ làm nghề nông. Mà nghề nông á, thì nhất nước, nhị phân, tam cần, tứ giống. Phải không ạ? Người nông dân là bốn cái này là đặt tiêu chuẩn. Thì bây giờ nước á, mình tưới đó, nhì là phân, rồi xuyên ngăn, và cuối cùng là giống. Thì bây giờ á, ta lấy bốn cái này nè, ta nói với người nông dân. Ta đầu tiên á, chọn hạt giống là quan trọng. Tức là hạt giống là quan trọng, bởi giống là nhân mà. Giống là nhân đưa đến quả. Nếu anh chọn nhân tốt thì anh đưa đến quả tốt. Có nghĩa là trong cuộc sống á, mà anh tạo nhân lành á, anh tạo nhân thiện thì đưa đến quả báo, quả báo thiện ở đời này và đời sau. Đời này và đời sau. Cho nên cái chọn giống á, là cái cực kỳ quan trọng. Giống anh có tốt, kháng mầm sâu bệnh á, thì lúc bấy giờ á, anh mới có cho năng sức cao được. Cho nên ở trong nhà Phật có một câu rất hay: Bồ Tát thì sợ nhân, mà chúng sinh thì sợ gì? Sợ quả. Cho nên ngay cái nhân đầu tiên gieo đó, là một người mà hiểu đạo đó, người ta không gieo nhân bất thiện. Người ta không gieo nhân bất thiện. Cho nên tôi khuyên anh là nên làm nhân tốt, đừng làm nhân xấu. Cái này chọn giống đầu tiên. Nhưng mà khi anh có giống rồi đó, mà anh bỏ trên đá đó, trên đất khô cằn á, thì giống này gì? Nó chết. Cho nên anh có thiện tâm, nhưng mà thiện tâm này không phát được bồ đề tâm thì coi như thiện tâm này chết, chắc chắn là chết. Cho nên thiện tâm này phải phát được bồ đề tâm, mà bồ đề tâm chính là đất. Anh phải làm đất, nhất định anh phải làm đất. Cho nên nếu người nông dân á, mà làm ruộng á, làm vườn á, mà không diệt cỏ dại thì coi như không đưa đến cái mùa màng tốt. Cỏ dại đối với nhà Phật là thiện phiền não. Cho nên anh muốn đất tâm anh tốt thì anh phải diệt phiền não, diệt tham, diệt sân, diệt si, diệt ngã kiến, diệt ngã mạn, diệt ngã ái. Tất cả những loại phiền não này phải bứng nó ra khỏi cái đất, làm cho đất tâm được sạch hết đó. Thì lúc bây giờ đó, chúng ta đem một cái loại nước đặc biệt tưới vào trong cái cây của mình. Bởi vì hồi nãy đó chúng ta trồng giống là giống bồ đề, giống bồ đề. Nhưng mà nếu giống bồ đề đó mà đem nước sân hận mà tưới vô đó, thì bồ đề chết. Đem nước mà cọc cằn, đem nước sân hận, đem nước tham ái, đem nước bất thiện mà tưới vô đây là bồ đề chết. Chắc chắn là bồ đề sẽ chết. Mà bồ đề mà muốn sống được là phải tưới bằng nước gì? Nước từ bi, nước cam lồ đó. Tưới bằng nước từ bi, nước cam lồ. Ý đây muốn nói là gì? Cái tâm của anh là phải có từ bi. Có từ bi thương tất cả mọi người, thương tất cả chúng sinh, sống chan hòa với bà con làng xóm, sống với mọi người bằng tình thương thật của mình đó. Với bà con chòm xóm, làng xóm, xóm ấp, khu phố, chúng ta thể hiện mình là người con Phật. Anh sống tốt. Cho nên thầy mới nói rằng cái thứ hai này là chúng ta phải hiểu căn cơ của mọi người. Chúng ta chú ý cái này. Cho nên cái hồi nãy đầu tiên là chúng ta giáo là biết giáo pháp. Nhưng mà thứ hai là biết căn cơ. Và cái thứ ba đó chúng ta biết thời đó. Thời tức là lúc bây giờ chúng ta nói có hợp hay không đó. Trong cuộc sống thầy thấy có nhiều quý Phật tử gầy con cháu. Tụi bây giờ không giống như tao. Từ tao hồi trước giống sao được mà giống. Lịch sử cuộc sống thời gian nó đẩy chứ. Chúng ta cách đây, tôi nhớ, thầy nhớ cách đây 30 năm á, đứng sắp hàng mua 1 lít dầu lửa, từ sáng tới chiều mua không được. mấy chú ở bên ngoài thấy, nói thôi chú tiểu, chú đứng đây đi, đưa cái bình này tôi chen cho, tôi mua giùm cho. Mình làm chú tiểu mình mắc cỡ, mình không dám chen, mà sắp hàng từ sáng đến chiều. Cho nên cái thời đó nó khác. Nhưng mà cái thời bây giờ chúng ta nói với con em mình cái đó có chừng nó không phù hợp. Tức là mỗi một cái thời nó mỗi khác. Chúng ta sống làm sao á nó phù hợp với cái thời điểm đó, đó thì chúng ta mang lại an lạc. Chúng ta nhớ đó. Mỗi thời nó mỗi khác. Cho nên mỗi một cái bài pháp á, chúng ta nói mỗi thời gian nó mỗi khác. Mỗi thời gian mỗi khác. Cho nên có nhiều người hỏi với thầy á, ngày xưa đó là thầy cực lực phản đối các chùa, rồi bây giờ thầy lại đi đâu thầy cũng kêu mọi người các chùa. Như vậy thì thầy có mâu thuẫn không? Thầy nói không. Bởi vì cách đây 30 năm á, đất nước chúng ta vừa thoát sau chiến tranh, cho nên bà con còn nghèo, đất nước hàng gắn sau chiến tranh, rất nhiều việc phải làm, đời sống bà con còn Phật tử còn rất là khổ. Mà bây giờ á, mình nổi hứng lên mình các chùa, liệu có hợp không? Không có hợp. Bây giờ đất nước của chúng ta đó phát triển lên, đồng bào của chúng ta đó làm ăn đó, là nó thịnh đạt, thì bây giờ đó, nên cất chùa không? Nên chứ. Bây giờ đời sống của bà con chúng ta được nâng lên rồi, các doanh nghiệp trong nước của mình làm ăn đạt hiệu quả rồi, nền kinh tế đất nước được đẩy mạnh rồi, thì lúc bây giờ đó, là chúng ta cất chùa. Nhưng mà cách đây 30 năm đó, đi cất chùa mà vận động Phật tử cất chùa là sai. Cái ăn còn không có lấy gì đâu mà đi cất chùa. Nhưng mà lúc bấy giờ đó thì thời điểm chúng ta nên nên phát động cất chùa đó. Chúng ta thấy không? Rồi á, kế tiếp một cái nữa đó, cuối cùng là gì? Là xứ sở. Mỗi xứ sở chúng ta nói mỗi khác, không ai giống ai. Chúng ta về ở đó, đồng bào Phật tử chúng ta làm nghề là nghề đánh cá, nghề biển, thì chúng ta nói như thế nào đây? Và chúng ta nãy thầy nói đó, làm nghề nông chúng ta nói như thế nào đây? Hay là họ làm một nghề mộc, họ làm một nghề rừng, vân vân. Tất cả mọi thành phần trong xã hội đó bây giờ chúng ta phải nắm bắt được để chúng ta nói với họ. Cho nên căn cứ theo bốn điều này, đầu tiên á, đòi hỏi một người giảng sư á, phải làm cho bằng được bốn điều này nè: giáo, cơ, thời, xứ. Quý Phật tử nhớ giùm thầy: giáo, cơ, thời, xứ. Nhưng muốn làm tốt được bốn cái này thì đòi hỏi đầu tiên á, người Phật tử của chúng ta đó là phải hoàn thành cái tâm của mình cái đó. Cái tâm của mình, hồi nãy thầy nói tâm đức mà, hoàn thành cái tâm của mình cái đó. Thì bây giờ á, tâm của một vị giảng sư á, như thế nào đây? Tâm của một vị giảng sư sao đấy? Có nhiều Phật tử đến nói với thầy á, thưa sư phụ làm ơn chỉ cho con cái cách để tu, phương pháp để tu để có được sự an lạc. Thầy nói dễ lắm. Thì mọi người nói cái gì đối với sư phụ cũng dễ đó. Thầy nói đúng rồi. Một khi mà mình nắm được cái cọng chỉ, mà mình nắm được cái đầu mối của nó rồi đó, thì mình thấy dễ. Mà khi mình không nắm được cái đầu mối đó thì cọng chỉ này nó rối. Trên bước đường tu cũng vậy đó. Nếu chúng ta tu mà có cái vị ngọt ở trong nhà Phật, có an lạc trong nhà Phật rồi đó, thì ngay chỗ đó chúng ta phát triển lên. Ngay chỗ đó chúng ta phát triển lên. Cho nên đòi hỏi cái tâm của một người làm công tác hoằng pháp hay một người tu theo Phật, đầu tiên phải điều chỉnh cái tâm mình cái đó. Người xưa nói với chúng ta đó, người xưa nói rất là dạy, rất là hay đó. Tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ. Thế là bốn cái này đó. Nhưng mà muốn tu thân là phải điều chỉnh tâm chứ. Trước nhất phải điều chỉnh tâm. Điều chỉnh tâm của chúng ta đó, nó không có loạn. Điều chỉnh tâm chúng ta cho sáng suốt. Cho nên cái này quan trọng, tâm của một người giảng sư quan trọng. Mà tâm này á, là phải tâm từ bi. Cho nên thầy nói với quý Phật tử á, đến hỏi thầy tu dễ đó, mà không biết là quý Phật tử đây thấy tu có dễ không? Dễ không? Bây giờ á, thầy mới nói tu dễ này như thế này. Chúng ta nhìn ở trong chùa có hai cái cách thờ, nhiều lắm là ba cách thờ. Thứ nhất á, nếu người ta thờ Đức Phật A Di Đà chính giữa đó, thì bên này phải là Bồ Tát Quan Âm và bên này phải là Bồ Tát Thế Thế Chí, đúng không ạ? Mà cái này gọi là Tây Phương Tam Thánh, tức là ba vị thánh ở Tây Phương. Như vậy thì Đức Phật A Di Đà đó được gọi là Vô Lượng Quang, Vô Lượng Thọ và Vô Lượng công đức. Vô lượng công đức. Bây giờ người nào muốn có công đức lớn muốn có cuộc sống kéo dài và muốn có trí tuệ viên mãn đó, thì lúc bây giờ đó người này phải gặp Đức Phật A Di Đà. Mà muốn gặp được Đức Phật A Di Đà đó thì cái người đầu tiên đó ta phải gặp, đó là Quan Âm Bồ Tát. Đó là Quan Âm Bồ Tát cái đó. Tức là bên đây nè, bên cạnh ta phải gặp Quan Âm Bồ Tát trước cái đó. Quan Âm Bồ Tát thể hiện tấm lòng từ bi, từ bi cứu khổ, cứu nạn. Rồi có nhiều Phật tử á, khi mà niệm danh hiệu Quan Âm rồi đó và đọc tụng kinh Pháp Hoa đó, tức là phẩm 25 phổ môn á, không hiểu. Không hiểu. Hỏi thầy gì chứ, ủa sao trong kinh nói như vậy mà tụi con làm hoài không được. Tức là nói người nào lại Quan Âm á thì muốn cái gì được cái đó. Là tụi con lại Quan Âm nhiều quá muốn không được. Quý vị có được không? Quý vị muốn có được không? Nên nói với thầy con lại Quan Âm nhiều quá mà muốn không có được. Thầy nói từ hồi bắt đầu thầy hiểu biết cho tới bây giờ đó, thầy xin cái gì Quan Âm cũng cho. Không có xin cái gì mà ngài Quan Âm không cho hết. Cho hết. Hỏi ủa sao hay vậy thầy? Thầy nói chơi, thầy nói tại thầy con ruột, quý vị con ghẻ. Không phải đâu. Bởi vì quý vị hiểu sai. Hiểu sai Quan Âm rồi. Hiểu sai Quan Âm rồi. Ở trong giáo lý Đức Phật á, và nhất là trong kinh Pháp Hoa phẩm phổ môn á, Đức Phật nói người nào niệm Quan Âm vào trong lửa, lửa không cháy. Người nào niệm Quan Âm vào trong nước, nước không cuốn trôi. Người nào niệm Quan Âm thì gông cùm xiềng xích trói buộc nơi thân đều bị đứt gãy hết. Đúng không ạ? Thì bây giờ chúng ta niệm đi. Nam mô Quan Âm Bồ Tát. Vô trong nhà bếp kìa, đút tay vô bếp lò. Cháy không? Cháy. Nói ui, Phật dạy con nó niệm Quan Âm Bồ Tát vào trong lửa lửa cháy mà sao giờ tay con phỏng. Rồi bắt đầu mình niệm Nam mô Quan Âm Bồ Tát xuống cầu Sài Gòn kìa. Nhảy xuống. Chìm không? Ủa vậy Đức Phật nói con là niệm Quan Âm Bồ Tát vào trong nước, nước không cuốn trôi mà sao giờ nó chìm. Bây giờ trói một người lấy dây bình thường thôi, trói họ bỏ giữa sân là kêu niệm Quan Âm từ sáng tới chiều đi. Hỏi họ có đứt dây không? Như vậy thì lời Phật dạy có sai không? Bởi vì mình không hiểu. Không có hiểu lời Phật dạy. Cho nên Đức Phật nói ta nói mà con không hiểu. Lửa ở đây là lửa sân. Mà người nào niệm Quan Âm Bồ Tát thì con quên cái danh từ rồi. Nam mô đại từ đại bi. Người nào mà có lòng từ, có lòng bi, đạt đến trình độ viên dung á, thì người đó không còn sân nữa con. Bởi vì là họ có lòng từ, có lòng bi, thương tất cả chúng sinh. Cho nên chúng sinh có giết họ đi nữa, họ cũng không có giận. Chúng sinh có chửi mắng, họ cũng không phiền. Cho nên chúng ta nhớ rằng, ở trong cái hàng đệ tử, thập đệ tử của Đức Phật á, có một người thuyết pháp đệ nhất. Một người thuyết pháp đệ nhất. Một hôm cái vùng đó là dân chúng khó độ nhất. Về vùng đó là rất là bất lợi. Thì ông đăng ký ông về. Thì Đức Phật mới hỏi, nếu ông về vùng đó người ta chửi ông nghĩ sao? Nói dạ bạch Đức Phật, họ thương con, họ mới chửi con thôi. Thì Đức Phật hỏi, nếu người ta đánh ông thì ông nghĩ sao? Nói dạ thưa Đức Phật, họ thương con, họ chưa giết con, họ mới đánh con thôi. Thì Đức Phật hỏi, nếu họ giết ông thì ông nghĩ sao? Nói dạ bạch Đức Như Lai, họ thương con, họ muốn cho con đạt được vô dư niết bàn sớm. Có nghĩa là họ muốn con giải thoát sớm. Chúng ta thấy không? Tâm của một vị Bồ Tát. Người ta chửi không sao, người ta đánh không sao, người ta giết không sao. Bởi vì cái người này là một Bồ Tát. Mà Bồ Tát là gì? Không phải là chúng ta coi Tây Du Ký nhé. Bây giờ không phải coi Tây Du Ký nhé. Tây Du Ký mà thầy trò Đường Tăng mắc nạn cái là Quan Âm Bồ Tát xẹt một cái từ trên xuống, có mây đồ ha, cái đó là của Ngô Thừa Ân. Cái đó là của Ngô Thừa Ân chứ không phải ở ngoài. Bồ Tát theo giáo lý đạo Phật dạy rất là rõ là một chúng hữu tình giác, một chúng sinh đã giác ngộ. Một chúng sinh giác ngộ, cho nên một chúng sinh giác ngộ biết rất rõ lời Phật dạy. Cho nên muốn như vậy phải có lòng từ bi. Mà người làm công tác hoằng pháp á, trước nhất chúng ta phải có lòng từ bi. Thiếu từ bi thì chúng ta khó mà hoằng pháp được đó. Bởi vì á, chúng ta có cái tâm nhưng mà chúng ta thiếu từ bi. Chúng ta ra chúng ta hoằng pháp á, gặp nghịch cảnh, nghịch duyên á, chúng ta bỏ, chúng ta thối tâm. Cho nên trên bước đường tu á, thầy thấy có nhiều vị Phật tử á, đầu tiên vô chùa đó là cái tâm tốt lắm. Đầu tiên vô trong chùa là cái tâm rất tốt. Nhưng mà rồi 2-3 năm sau đó thì không biết Phật ở đâu mất tiêu rồi. Cho nên người xưa nói nhất niên Phật tại tiền, nhị niên Phật trung thiên, tam niên Phật thăng thiên mất rồi. Đầu tiên vô chùa rất là dễ thương, nhưng mà rồi tu hành á, thay vì dẹp bớt ngay ngã không, tu hành càng nhiều thì ngã càng lớn, ngã càng nặng. Thấy ta tu lâu, thấy ta ăn chay nhiều, thấy ta được thầy thương, thì lúc bây giờ nhìn ở dưới á, khác rồi. Cho nên những người bạn á, đồng tu với mình á, bảo là cái người này sao mà hách dịch quá, cái người này sao mà dày, sao mà thế nọ. Cho nên thầy thường khuyên quý Phật tử á, khắp mọi nơi đó, thầy mới nói rằng quý vị đi tu mà những người thân trong gia đình của quý vị đó chưa công nhận quý vị là người tu thì quý vị không phải là người tu. Chúng ta đi tu mà người thân trong gia đình của chúng ta, con cháu nè, anh em nè, cha mẹ nè, vân vân, chưa xác nhận ta là người tu thì rõ ràng ta không phải là người tu. Bởi vì những người đó mới những người kiểm định. Tại sao kiểm định? Kiểm định cái oai nghi tất cả mọi cái chúng ta sống hàng ngày. Cho nên thầy mới nói với Phật tử chùa thầy đó, thầy mới nói rằng tụi con á không cần nói giáo lý, tụi con chỉ cần sống tốt thôi. Thế bây giờ á, thầy là người mới hiểu đạo, chưa quy y. Bây giờ thầy muốn đến chùa, thầy nhìn thấy mọi người xung quanh nhà thầy đó, họ đi chùa. Đêm nào, ngày nào họ cũng đi chùa, họ đi tụng kinh. Nhưng mà chọc họ một cái thì cái sân họ lớn hơn sân vận động Bình Dương nữa. Đời sống của họ không có gì gọi là chuyển biến hết. Thì bây giờ thầy nhìn vào đó, thầy thấy không đạt rồi. Phật tử kiểu này không đạt rồi. Bởi vì ông bà mình nói với con cháu đó, con nhà Tông không giống lông cũng phải giống cánh. Mình tự xưng mình là đệ tử Phật, mình là con của Phật thì mình giống Phật chứ. Nhiều nơi thầy thường nói đó, con nhà Phật mà chửi lộn với người ta, con nhà Phật mà ganh đua từng chút, con nhà Phật mà săn tay áo rủ người ta đánh lộn, cái này con của Atula rồi, con của ác ma rồi, chứ không phải con của Phật. Con của Phật á, thì phải có lòng từ bi. Con của Phật á, nói, hành động và suy nghĩ đều lợi lạc cho mọi người, đều lợi lạc cho tha nhân. Cho nên cái quan trọng của chúng ta là nằm ở chỗ này, cái tâm từ bi. Thầy mới nói đó, cái người đầu tiên ta đến ta gặp á, là Quan Âm Bồ Tát. Nhưng trên quá trình hoằng pháp á, ta gặp rất nhiều cái khó khăn. Nhiều Phật tử đầu tiên vô chùa, nhưng mà vô chùa rồi thấy một vài cái nghịch duyên, thấy chuyện này, thấy chuyện kia, thấy chuyện nọ, không tới chùa nữa. Thầy gặp hỏi, ủa sao dạo này không thấy con tới chùa nữa? Thôi con không đi chùa nữa. Hỏi sao vậy? Kể ra một lèo cái xấu của người khác. Thầy mới nói, con ơi, con là người miền Tây phải không? Nói, dạ đúng ạ, con là người miền Tây. Người miền Tây có một câu giận lẫy sảy cùi. Giận lẫy là sảy cùi. Bởi vì sao vậy? Con không phải tu cho thầy trụ trì, con không phải tu cho bạn đồng đạo của con, mà con tu cho con. Mà thay vì nếu tu cho con á, thì con nhìn bản thân mình chứ tại sao con nhìn người khác. Trên bước đường tu á, con thấy lỗi của người khác, thì ông bà mình dạy rất hay con. Ngậm máu phun người dơ miệng mình. Con ngậm máu phun người khác, chưa biết người khác dính máu hay không mà miệng con dính máu rồi. Cho nên con lấy lỗi của người khác, chưa biết người khác lỗi thật hay không thật, bản thân con phiền não rồi. Sao kỳ vậy con? Con vô con tu là tu cho con, chứ tại sao con lại nhìn lỗi của người khác? Từ nhìn lỗi của người khác, con đem phiền não vô lòng con, con làm chướng duyên, rồi cuối cùng con không đi tới chùa nữa. Lỗ rồi con, giận lẫy sảy cùi rồi. Thấy không? Cho nên á, quá trình đó đó, mình đi hoằng pháp á, mình gặp rất nhiều đối tượng. Mà rất nhiều đối tượng không phải ai cũng nghe ta nói, không phải ai cũng đồng thuận với ta. Cho nên á, ta dễ chướng duyên lắm, ta dễ gặp chướng duyên. Mà như vậy đó, làm công tác tốt bằng pháp đó, thì ta đến gặp người thứ hai. Người thứ hai đó là ai? À, Đại Thế Chí. Mà quý vị xưng Đại Thế Chí là gì? Nam Mô Đại Hùng Đại Lực Đại Thế Chí Bồ Tát. Hồi nãy bên đây là Nam Mô Đại Từ Đại Bi. Ta có lòng từ bi thương chúng sinh, cho nên ta muốn họ thoát khỏi khổ đau, ta đem giáo lý Đức Phật ta nói với họ. Nhưng mà gặp phải chúng sinh can cường, gặp phải những người khó quá độ, ta dễ thối thất. Bây giờ ta đến, ta gặp Bồ Tát thứ hai, đó là Đại Thế Chí. Bồ Tát Thế Chí dạy cho ta cái hùng, cái lực ở trong nhà Phật, cái dũng ở trong nhà Phật. Cho nên ta thấy rõ ràng là ta đến gặp người thứ hai này nè, là Bồ Tát Thế Chí, đại hùng đại lực. Người làm công tác hoằng pháp phải có cái này, phải có cái dũng, cái hùng, cái lực của Bồ Tát Thế Chí, kết hợp với tình thương của Ngài Quan Âm nữa, thì coi như chúng ta làm công tác hoằng pháp tốt. Chúng ta thấy rõ ràng ha. Cho nên cái đầu tiên á, của người làm công tác hoằng pháp á, là cái tâm của chúng ta. Cái tâm của chúng ta an định, cái tâm của chúng ta tốt. Ta điều chỉnh cái tâm mình trước cái đó. Tâm không sân hận, tâm không hỷ nộ. Và quan trọng nhất là cái tâm không tranh chấp. Thầy thấy có một điều á, là rất nhiều quý Phật tử muốn xiển dương giáo lý đạo Phật, nhưng mà gặp những người đạo khác á, thì bây giờ tranh cãi. Cái người đạo khác á, thì bảo là Chúa nhất. Và cái người Phật á, thì bảo là gì? Phật nhất. Ai cũng muốn mình nhất hết. Thầy mới nói: con ơi, con làm ơn đừng bao giờ lấy số 1. Họ lấy số mấy thầy? Lấy số 0 đi. Lấy con số 0. Bởi vì nếu con lấy con số 0 á, con gắn con số nào cũng được hết trơn á. Con gắn con số 1 nó trở thành con số 10. Mà con gắn con số 9 á, nó trở thành 90. Mà con gắn con số 10 á, nó trở thành 100. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là con không còn thấy cái ngã hồi nãy thầy nói đó, thì con sống ở đâu được. Bây giờ trong các thời khắc đó họ chưa hiểu đạo đó, con đem đạo con nói với họ không được đâu. Không được. Không nên. Bây giờ con phải làm cách nào để cho từ từ, từ bước họ hiểu cái đó. Họ hiểu con, họ thông cảm với con. Tất cả mọi thứ thì lúc bây giờ con mới nói với họ. Chúng ta nhớ kỹ cái điều này nè. Cho nên không tranh luận. Nhất định không tranh luận. Người làm công tác hoằng pháp á, chúng ta không tranh cãi, chúng ta không hơn thua với nhau. Nhất định không có. Anh muốn hơn cho anh hơn. Cho nên á, mọi người thường đến nói với thầy á, họ nói như vậy đó, thầy đầu tiên thầy công nhận họ đúng. Lúc nào họ cũng, thầy cũng công nhận họ đúng hết trơn á. Nhưng mà nhưng đúng nhưng đúng mà nhưng. Nhưng sao? Nhưng anh nói cái đó đó, nó có phù hợp với thế gian hay không? Anh nói cái đó có đúng chân lý hay không? Anh nói cái đó có mang lại lợi lạc hay không? Đây là một cái điều tôi đặt cái vấn đề quan trọng nhất. Cho nên anh nói thì tôi nghĩ là anh nói đúng, bởi vì đúng theo của anh, chứ không phải là đúng theo giáo lý, không phải là đúng theo mục đích giải thoát. Anh nói thì đúng đấy. Anh nói thì đúng. Nhưng mà thầy mới nói nhưng ở đây nó khác rồi. Chúng ta nhớ kỹ điều đó. Cho nên cái tâm của người làm công tác hoằng pháp phải là một cái tâm không có tranh cãi, không có hơn thua. Bởi vì hồi nãy thầy mới nói là chúng ta không còn cái ngã, chúng ta không thấy mình hơn, thì chúng ta mới làm tốt công tác hoằng pháp ở bất cứ môi trường nào. Cái người đệ tử của Đức Phật cũng nói pháp, và nói một cách từ tốn, nói một cách hòa nhã, không tranh cãi, vân 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 vân. Có những lúc chúng ta cần im lặng thì chúng ta im lặng, nhưng mà lúc chúng ta hùng biện, tức là lúc chúng ta nói thì chúng ta nói. Nếu cần mà để chứng minh, nếu cần để làm sáng tỏ giáo lý đạo Phật thì chúng ta cũng phải làm. Nhớ kỹ điều đó, chúng ta cũng phải làm, nhưng tùy đối tượng từng người, vân vân. Từng đối tượng từng người nhé. Có một người đến một hôm á, họ đến họ hỏi thầy. Họ hỏi thầy đó. Họ hỏi chứ tượng Phật của thầy bằng gì? Thầy nói: ủa anh không biết thiệt hả? Anh nói: không biết. Hỏi anh bao nhiêu tuổi rồi? Nói: ba mấy tuổi rồi. Chi thầy? Ba mươi mấy tuổi mà hình như anh không có đi học, anh dốt dưới trời. Tượng Phật bằng gì anh cũng không biết, nên hỏi thầy. Bằng vải, bằng giấy, bằng gỗ, bằng xi măng. Thầy thừa sức biết là ảnh muốn làm khó mình, cho nên anh hỏi cái đó là muốn làm khó rồi. Mà khi mà thầy nói ra là anh mừng rồi, trong bụng anh mừng. Cho nên anh nói, anh bắt ngay cái câu trả lời của thầy liền. Anh nói: nếu bằng vải, bằng giấy, bằng sắt thép, bằng xi măng, sao thầy lại xuống mọi người khác lại? Lại cái gì? Thầy hỏi: hồi nhỏ anh có đi học không? Anh nói: có. Anh có trào cờ không? Anh nói: có. Tôi hỏi: lá cờ bằng gì? Anh nói: bằng vải, bằng giấy. Thầy mới nói: bằng vải, bằng giấy, sao anh chào mọi người chào là chào cái gì? Anh nói: chào tinh thần tổ quốc qua lá quốc kỳ. Tôi nói: đúng, câu đó trả lời đúng đấy. Bởi vì lá quốc kỳ là thấm đậm bao nhiêu xương máu của cha ông mình, thấm đậm bao nhiêu xương máu của các anh hùng liệt sĩ ngã xuống để cho chúng ta hôm nay có nền độc lập. Đó là cái màu máu của ông cha chúng ta, màu quốc kỳ Việt Nam ấy. đó là màu máu đấy, màu máu của bao nhiêu thế hệ để giữ gìn được được cái giang sơn gấm vóc Việt Nam như hôm nay. Mình chào tinh thần của tổ quốc đó, trân trọng tổ quốc, nước mẹ Việt Nam thân yêu. Bây giờ chúng ta lại Phật cũng vậy thôi, lại Phật là lại tinh thần từ bi của Đức Phật qua hình tượng. Thầy mới nói tôi, chúng tôi lại không phải giống như anh nghĩ, không có giang sinh, lại để học. Bây giờ tôi là đệ tử Phật mà, cho nên tôi học tinh thần từ bi, tinh thần vô nghĩa của Đức Phật để phục vụ cho chúng sanh, để phục vụ lại cho tất cả mọi người, đem đời sống an lạc cho tất cả mọi con người. Đó thì ông đối lý, ông nói với thầy đó, ông thì nói như thầy vậy chứ thôi, tôi nghĩ là mấy ông thầy ông nào cũng vậy hết. Thế đúng rồi, cái câu này đúng nè, cái câu hồi nãy sai nhưng mà câu này đúng. Bởi vậy á, ông thầy ông nào cũng vậy đó, đúng, nhưng mà có khác à, nè có khác đấy. Anh nói khác sao thầy? Tôi nói với anh á, những cái luật đưa ra là đúng hay sai? Anh nói đúng. Tôi nói vậy, những người ví dụ như luật giao thông của nhà nước á, đưa ra đúng không? Đúng. Nhưng mà những người mà vượt đèn đỏ đó, đúng hay sai? Sai. Nhưng mà đâu phải người dân Việt Nam nào cũng vượt đèn đỏ, đâu phải người dân Việt Nam nào cũng vượt đèn đỏ đâu. Những thành phần vượt đèn đỏ là những thành phần kém văn hóa về giao thông, anh mới vượt đèn đỏ chứ, chứ đâu phải ai cũng vượt đèn đỏ. Cho nên những thành phần đó là những thành phần không ai. Thì mấy thầy ở trong chúng tôi cũng vậy chứ, có những thầy giới đức kim môn, có những thầy tu hành tinh tấn, nhưng mà có cũng những thành phần ở bên ngoài họ trà trộn vào chứ. Tôi nói anh cái áo công an đó mặc á, vô là phạm pháp đó, nhưng mà người ta còn dám mặc, tới không vì chiếc áo nhà tu, không vì chiếc áo này anh, chỉ cần họ ra chợ họ mua là họ cạo đầu họ mặc vô thôi. Nhưng mà anh nhìn cái cách của họ nó khác chứ, anh có trí tuệ để anh quán chiếu cái khác chứ. Một ông thầy tu thật chứ một ông thầy tu giả nó khác nhau chứ. Bởi vì anh không có trí cho nên anh không phân biệt được, cho nên anh nói thầy nào cũng đúng là sai. Anh nói đầu tiên thầy con nhận con đúng, giờ thầy nói con sai, sai chứ. Cho nên thầy mới nói thứ nhất không tranh cãi, nhưng nếu cần để chúng ta xiển dương giáo lý Đức Phật thì chúng ta cũng nên xiển dương, chúng ta cũng nên xiển dương chứ. Cho nên thầy mới nói rằng cái của một vị giảng sư là phải thông, phải hiểu. Một hôm á, chùa thầy treo hai lá cờ, một lá cờ nước, một lá cờ đạo. Rồi không biết mấy chú treo làm sao đó, sục xịt sao đó. Thì nguyên tắc treo á, là cờ nước cao hơn, cờ đạo thấp hơn. Nhưng mấy chú treo làm sao không biết, cờ nước nó tụt lút xuống dưới, cờ đạo nó cao hơn. Mấy anh tới nói, thầy ơi, thầy treo vậy là sai rồi. Thầy treo vậy là sai đó thầy. Tôi nói, sai sao? Anh nói, đáng lẽ thầy kêu cờ nước lên trên chứ. Tôi nói, đúng. Anh nói đúng đấy, anh nói là vậy là đúng không có sai, nhưng mà hiểu sai cái ý của tôi. Hỏi ý thầy sao? Tôi nói ý của tôi làm ngược lại. Hỏi ngược lại sao thầy? Tôi nói bây giờ anh nhìn thấy cái cây ở phía trước sân chùa không? Anh đã thấy có chim này. Tôi nói cây gốc ở dưới hay ở trên? Anh ở dưới. Cái gốc ở dưới, cái ngọn ở trên. Anh nói thầy hỏi đúng không? Anh nói đúng chứ, cái gốc cái ngọn ở trên, cái ngọn nó xuống dưới sao sống thầy? Cái gốc nó ở dưới. Thầy mới hỏi, tôi hỏi thật anh nha, nếu cái gốc cây này mà nó, cái rễ nó mục á, nó bị tróc gốc không? Anh nói tróc chứ thầy. Đúng rồi. Thầy treo đúng rồi sao? Anh nói sai. Anh nói đúng là sao? Tôi nói tổ quốc là gốc, Phật giáo là ngọn, Phật giáo là một tôn giáo trên đất nước Việt Nam mà thôi. Phật giáo là cái gốc chứ, cái gốc càng vững thì cái ngọn càng xanh tươi, đất nước Việt Nam càng hòa bình càng phát triển thì đạo Phật càng phát triển chứ anh. Anh nói thôi tôi nói chuyện không lại thầy. Thật sự ra đó, thầy mới nói là cái người mà làm công tác hoằng pháp đó, chúng ta phải nắm bắt đúng thời cơ, và chúng ta phải nắm bắt nghe cho đó. Cho nên cái đầu tiên thầy nhắc lại nha, cái đầu tiên là cái tâm của chúng ta được sáng đó, ta nhìn tất cả mọi cái xung quanh chúng ta đó, cái gì chúng ta cũng giải quyết được. Cái tâm của một người đệ tử Phật đó, cho nên cái tâm rất quan trọng. Cái thứ hai đòi hỏi làm công tác hoằng pháp là cái đức, cái đức mà hồi nãy đó, cái tâm á, là chúng ta phải học, chúng ta phải tu. Bây giờ cái đức cũng vậy, cái đức ở đây chúng ta phải học phải tu. Cái đức này á, ông bà mình dạy con cháu rồi, có đức không bằng sức mà ăn, có đức thì quỷ thần cũng phải kinh sợ chúng ta nữa, đức trọng quỷ thần kính mà. Cho nên người làm công tác hoằng pháp á, muốn làm tốt thì phải có tu học. Có tu học chứ, mà không có tu học thì bây giờ chúng ta làm hoằng pháp không đạt. Hồi nãy chúng ta không hiểu giáo lý Đức Phật rồi, thì bây giờ chúng ta không có cái đức để nói với mọi người. Chúng ta không có đức để nói mọi người nghe. Cái này quan trọng ở trên bước đường tu. Cho nên vị nào muốn làm hoằng pháp viên á, thì vị đó phải nỗ lực học. Nỗ lực gì? Nỗ lực tu. Cho nên thầy dạy quý tăng ni sinh á, của cái lớp giảng sư á, sau ra trường làm giảng sư thầy mới nói đó. Quý thầy á, tăng ni bình thường người ta tu, ví dụ người ta tu một thôi, nhưng mà mấy anh em làm giảng sư á, là phải tu 10. Phải tu 10. Bởi vì lấy cái đức á, và lấy sự hiểu biết á, nói với mọi người. Mà trong nhà Phật chỉ có hai cái này thôi. Trong nhà Phật nếu vị nào làm tốt và có nhiều hai cái này thì vị đó đạt đó. Một là phước đức, hai là trí tuệ. Phát triển hai cái này. Anh có trí tuệ để anh hiểu giáo lý đạo Phật, anh có trí tuệ để anh hiểu các pháp thế gian. Phật pháp không rời khỏi thế gian, cho nên anh có trí tuệ, anh hiểu Phật pháp và anh đem ứng dụng vào trong thế gian, anh dạy mọi người tu. Nhưng mà anh muốn làm được cái đó thì anh phải có cái đức chứ, có cái tâm, có cái đức, anh nói có cái tu, nhất định phải có cái tu. Anh không có cái tu á thì mọi người nhìn vào anh á, người ta không thấy đâu. Cho nên thầy thường nói với quý Phật tử á, quý vị chỉ cần tu tốt giùm thầy thôi, quý vị không nói một thời pháp nào hết, nhưng mà cái việc của quý vị sống á, đúng chánh pháp của Đức Phật á, từ lời nói, từ oai nghi, từ hành động á, thì đó là một bài thuyết pháp vô giá. Tức là bởi vì cách sống tốt của quý vị đó, thầy là cái người cảm tình với đạo Phật á, thầy nhìn vào thầy cảm tình, cho nên thầy thấy ở cái người này tu thật. Cho nên thầy thường nói chơi với quý Phật tử đó, mới đây á, thầy giảng ở bên nước ngoài, thầy nói đó, có hai cái chữ tu mà về hai nơi, tùy quý vị chọn. Quý Phật tử hỏi tu sao thầy, thầy nói một á là tu giả, mà nếu tu giả đó thì về Tây Ninh, mà nếu tu thật á thì về Tây Phương. Có hai cách thôi, một á là tu thật hay là tu giả, mà nếu tu thật á thì về Tây Phương Cực Lạc, mà nếu tu giả đó thì về Tây Ninh. Mà sợ không tới Tây Ninh, nó tới Bà Điểm mà. Cho nên thầy mới nói nè, cái quan trọng của một cái người làm công tác hoằng pháp phải thấy chỗ này nè. Phải thấy chỗ này nè, nếu không có tu á, vì cái tâm của chúng ta không có sáng, mà tâm không sáng á, không hiểu giáo lý Đức Phật, không hiểu như thế nào hết. Cho nên hồi nãy thầy có nói đó, chúng ta tu hành á, mà những người thân trong gia đình của chúng ta đó không xác nhận chúng ta là người tu á, là coi như thất bại rồi. Đây là cái mẫu chuyện kinh nghiệm ở trên bước đường tu thầy mới nói đó. Ở đâu thầy cũng nói cái mẫu chuyện này. Mới giảng ở dưới miền Tây đó, thầy cũng nói cái mẫu chuyện này. Mẫu chuyện này có thật. Chùa thầy tổ chức đi hành hương. Tổ chức đi hành hương đó, hẹn xe 6 giờ tới. Hẹn xe 6 giờ tới. 6 giờ rưỡi xe không tới. 6 giờ 5, 6 giờ 10, 6 giờ rưỡi xe không tới là bắt đầu rồi đó nghe. Buổi sáng á, chưa đến 6 giờ gặp Phật tử ai cũng đẹp, quá đẹp, người nào cũng đẹp hết trơn á, tươi cười hành hương mà, tươi cười vui vẻ, người nào cũng đẹp á. Nhưng mà mới đó có nửa tiếng đồng hồ thôi thì là bắt đầu là thấy xuất hiện Atula rồi. Thấy xuất hiện rồi đấy. Đấy rồi bắt đầu tới 7 giờ không tới nữa. Trời ơi khỏi nói. Quý vị tưởng tượng rồi khỏi có nói. Tội nghiệp chú tài xế, 7 giờ 10 mới tới. Vừa tới một cái rồi thầy nói thiệt, không có muôn lời nào để diễn tả hết trơn á. Thầy mới xách cái túi xuống, thầy đi một hơi về, thầy đi về. Mấy người kia hỏi thầy, sáng giờ thầy chờ được, sao giờ thầy chờ không được, xe tới thầy đi về. Thầy nói đi với tụi con mắc cỡ quá, đi với tụi con xấu hổ quá. Mấy người kia hỏi tụi con có làm gì đâu mà thầy nói đi với tụi con xấu hổ. Thầy nói xấu hổ chứ, những gương mặt này học giáo lý với thầy á cách đây 22-23 năm rồi, kể từ khi mở đầu trang đến nay là 25 năm rồi. 25 năm trôi qua không giờ phút nào mấy thầy không giảng, thầy không nói, thầy không giảng. Tụi con tưởng tượng với số lượng 25 năm, ngày nào tụi con cũng học giáo lý, tuần nào tụi con cũng học giáo lý. Nhưng mà thầy buồn quá, chữ thầy con trả cho thầy, trong đầu con giữ một bầy vô minh. 25 năm trôi qua, tụi con học với thầy biết bao nhiêu rồi. Con có biết là hồi tối này đó, cái anh tài xế này nè, anh nói với vợ anh sao không? Ngày mai anh chở người tu đi chùa. Anh nói nghe rất hay, anh nói với vợ anh, anh khoe với vợ anh đó, ngày mai anh chở người tu đi chùa. Anh không có nói là ngày mai anh chở Atula ác quỷ đi chùa. Mà rất tiếc anh lợi anh gặp toàn là Atula không. Thì thử hỏi đi với tụi con có mắc cỡ không? Quá mắc cỡ đi. Mắc cỡ với anh tài xế. Thay vì tụi con tu á, tụi con hiểu được á, tụi con mở rộng cái tấm lòng của tụi con ra, mở hết tấm lòng tụi con ra đi. Người ta làm ăn nhà xe đó, người ta đến á, xin thưa rằng người ta cũng muốn đúng uy tín. Nhưng con có tưởng tượng thông cảm cho người ta không? Mới chạy ra một chút quẹt xe phải ở lại giải quyết, hoặc là mấy anh công an vi phạm gì đó vân vân, con có thông cảm cho họ không? Cho nên nếu tấm lòng của tụi con 20 năm nay học giáo lý, ứng dụng giáo lý mà tu được á, tụi con an ủi họ, tụi con chia sẻ với họ, chia sẻ với anh tài xế này, trời ơi anh nói đúng là mình đi với người tu, hồi sáng mà gặp mình đi với người ngoài người ta chửi mình chết rồi, còn này tụi con chửi còn hơn người ngoài nữa. Cho nên thầy mới kể cái mẫu chuyện, ngay chỗ đó thầy ngồi luôn, thầy đứng luôn, thầy mới kể mẫu chuyện. Tụi con chẳng khác nào giống như cái mẫu chuyện ở dưới miền Tây của thầy đó. Ở dưới miền Tây của thầy đó có hai mẹ con bơi xuồng, người con gái thì ngồi đằng trước, bà mẹ thì ngồi đằng sau, bơi xuồng đi trên dưới sông vậy nè. Có một đám mấy anh thanh niên ngồi nhậu trên bờ, mấy ảnh chọc cô gái. Cô gái này chửi quá trời chửi luôn. Cô gái này chửi lầm bầm chửi quá trời. Bà mẹ nói thôi con ơi, người ta ghẻ mới có một chút mà chửi dữ vậy con. Làm gái người ta phải chọc mình chứ, con đẹp người ta mới chọc, con phải tự hào chứ sao con chửi người ta. Thì mấy anh này mấy anh giọt miệng nói ừ nói như quỷ già ngồi sao được không. Trời ơi bây giờ bà chửi còn dữ hơn cô gái nữa, bà chửi còn bạo hơn nữa, bà chửi còn khó nghe hơn con bà nữa. Mới đó bà khuyên con ơi đừng chửi ta. Mới đó bà khuyên nghe hay lắm. Mới đó bà nói tốt lắm. Bà nói con ơi con tự hào chứ, con đẹp người ta mới ghẹo con chứ. Mới giờ nói dứt cầu cái mấy anh nói ờ nói nhân quỷ già ngồi sao được không. Trời đất ơi bà chửi. Rõ ràng là bao nhiêu đó thôi là thấy tụi con không có tu rồi. Cho nên thầy mẹ nói là cái quan trọng của một cái người á mà chúng ta học hiểu giáo lý đạo Phật á, và tu theo giáo lý đạo Phật ngay chỗ này nè. Thời gian chúng ta có tu hay không, chúng ta có làm hay không. Cho nên phát triển hai cái này đó, một là tâm, hai là đức. Tâm đức là hai cái cần có của một vị giảng sư. Rồi kết hợp với nãy thầy nói đó, giáo cơ thời xứ. Và một điều nữa chúng ta không được quên đối với người làm công tác hoằng pháp, đó là bốn trọng tâm mà Đức Phật đã dạy chúng ta, mà trong kinh thường gọi là tứ nhiếp pháp: bố thí, ái ngữ, lợi hành và đồng sự. Bốn cái này chúng ta phải nằm lòng. Bố thí, bố thí này là chúng ta đang bố thí pháp. Nhớ kỹ là chúng ta đang bố thí pháp. Mà bố thí pháp là hơn tất cả mọi cái thí. Cho nên pháp thí thắng mọi thí mà. Cho nên pháp thí là cái quan trọng nhất. Cái quan trọng nhất. Bây giờ ta nói pháp cho người nghe mà ta không có tâm từ bi, ta nói được không? Không được. Hồi nãy thầy nói không được. Nói không được. Bây giờ mà cái người ta không hiểu đạo thì dĩ nhiên ta sống chứ. Cho nên thầy nhớ lại một cái kỷ niệm cách đây hơn 30 năm á, mà lúc còn học ở trong học đường á. Lúc bây giờ đó là thầy làm quản chúng. Cho nên chiều lúc đó khổ lắm, thời kỳ mà bao cấp mà rất là khổ. Cho nên không có gì ăn đâu. Mấy thầy chiều phải đi ra chợ á, rồi rau bà con bán ngoài chợ ế đó. Thì có một người người ta làm phước, người ta gom lại một đống đó. Mấy thầy đẩy xe ba bánh ra, lấy nào là cùi cải, lấy là tất cả những gì mà bỏ bán được á, đem về ăn lại. Thời đó rất là khó, chứ không phải như bây giờ chúng ta tốt rồi. Thế hồi đó khổ lắm. Thì một hôm á, mấy thầy đi về đó, nói với thầy là thưa thầy, mai chiều con không đi lấy rau nữa. Hỏi sao vậy? Sao thầy không đi? Nói mỗi lần con đi ngang đó đó, mấy người ngồi trong cái quán nước đó cứ ê mang thầy chùa. Thầy nói ông vô đây, ông vô đây nè, vô đây thầy biểu, vô đây. Hỏi sao thầy? Ông quỳ xuống đó đi. Hỏi tự nhiên người thầy bắt con quỳ, tôi nói ông quỳ hương cho tôi. Hỏi tự nhiên thầy bắt con quỳ hương, tôi nói ông tầm bảy. người ta đúng còn ông là sai, cho nên tôi bắt ông quỳ hương. Hỏi sao người ta chửi con mà thầy nói con sai, người ta không có chửi ông. Ông là thầy chùa, người ta kêu thầy chùa. Chừng nào người ta kêu ông thầy miếu, ông lên tiếng. Chừng nào người ta kêu ông thầy pháp, ông hãy lên tiếng. Ông là ông thầy chùa, người ta kêu ông thầy chùa, tự nhiên ông tự ái là sao? Chừng nào người ta kêu ông thầy miếu, thầy pháp, thầy gì đó, ông lên tiếng chứ. Còn ông là ông thầy chùa, người ta kêu ông thầy chùa là đúng rồi. Ông thầy đi dạy á, người ta kêu ông thầy giáo. Ông thầy mà dễ bùa, ta kêu ông thầy pháp. Bây giờ ông ở chùa, người ta không kêu ông thầy chùa, người ta kêu ông thầy gì đây? Người ta kêu ông thầy chùa mà ông nói người ta sai là sai chỗ nào? Không có sai, mà ông sai. Mình sai chứ. Cho nên á, một hôm thầy đi học về, lúc thầy còn nhỏ thầy đi học á, mấy cô ngồi bên đường nè, cũng y như dạng đó. Thầy chùa, thầy hoành xe lại. Thầy đang chạy xe đạp mà xuống dốc cầu, thầy hoành lại, mấy cô quảng hùng bỏ chạy. Mấy cô quảng hùng bỏ chạy, thầy theo vô nhà luôn. Thầy đi thẳng vô nhà. Tội nghiệp bà già, bà ra bà hỏi thầy có chuyện gì, thầy nói đâu biết đâu. Thầy đang đi trên đường, nghe con hay cháu cô kêu thầy chùa. Tưởng đâu là nhà cô có hữu sự gì giúp, thầy ghé vô. Thầy đâu có biết, đang chạy dọc đường thì kêu thì nhờ giúp thì thầy ghé vô thôi. Nói nhà con đâu có gì, không có gì thôi. Không có gì thôi, không có gì. À thì thầy dắt xe ra, thầy nghe cái bà mẹ chửi cô gái nó, đồ bây là đồ quỷ thiệt mà. Cho nên thầy mẹ nói đó, cái cách của chúng ta sống và cái quan trọng của chúng ta đó, nãy thầy nhắc lại bốn cái điều đó. Bố thí, ái ngữ, nói lời. Cái lời nói của chúng ta đó, nói cho dịu dàng. Lời nói của chúng ta nói cho dễ nghe. Đấy. Ông bà mình dạy mà, lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng với nhau. Cho nên người làm công tác hoằng pháp á, chúng ta phải nói lời ái ngữ, Đức Phật đã dạy rồi. Đấy. Và chúng ta phải làm lợi lạc cho mọi người, thậm chí chúng ta đồng hành với họ, thì chúng ta mới có thể làm hiểu được cái tinh thần này đó. Nếu quý vị nào mà tụng kinh Pháp Hoa đó, thì của chúng ta hiểu ngay chỗ này nè. Quý vị có tụng không? Có quý vị nào tụng giơ tay thầy coi coi. À, nhiều ha. Đấy. Rõ ràng là bồ đề quyến thuộc nhiều đấy. Cho nên á, tụng kinh Pháp Hoa đó thì hiểu Cùng Tử không? Hiểu Cùng Tử Dụ không? À, hiểu Cùng Tử Dụ. Cho nên cái ông trưởng giả đó, ông muốn giáo hóa con mình thì ông phải làm gì đây? Ông từ cái bậc dương giả đó, ông cởi bộ đồ ra, cởi bộ đồ trưởng giả ra, rồi ông mặc đồ dơ xấu, tay cầm đồ hốt phân cùng với con, lân la cùng với con mình, và khuyên nó cố gắng làm đi, rồi lần lần ta trả công nhiều cho. Ông là người mà chủ mà. Bây giờ chúng ta cũng vậy nè. Bây giờ chúng ta muốn giáo hóa người á, chúng ta phải đặt mình vào hoàn cảnh của họ. Cho nên thầy thấy có nhiều Phật tử đó đến á, nói với thầy là người này dày, người kia khác, rồi á, cuộc sống dày, cuộc sống nọ. Thầy mới nói con ơi, con quy hồi nào? Dạ con quy lâu lắm rồi thầy. Hỏi lâu là bao nhiêu? Nói 20 mấy năm rồi. 20 mấy năm mà con nhìn không ra. Không ra. Nếu không như vậy thì làm sao gọi thế giới này là ta bà? Cái thế giới này là thế giới ta bà, thế giới ô trược. Thế thế giới ô trược thì nó phải có những cái ô trược chứ con. Thế giới ô trược mà không có người trược, không có chúng sinh trược, không có kiếp trược thì sao gọi là thế giới ô trược được con? Nếu tất cả đều như con thì thế giới này gọi là Tây Phương Cực, cực lạc mất rồi. Cho nên nhờ có những người như vậy mới đòi hỏi có những người làm công tác hoằng pháp viên hôm nay. Có những người như vậy đó thì đòi hỏi mới có thành phần tình nguyện làm công tác hoằng pháp ngồi đây 2,000+ người. Nếu không có những người đó, chúng ta có cần gì không? Không cần gì phải thầy trò phải ngồi đây lập công tác hoằng pháp viên chi. Thế giới này là Ca Lăng Tần Già Cộng Mạng Chi Điểu Thị Chư Chúng Điểu Tru Dạ Lục Thời Xúc Hòa Nhã Âm Kỳ Âm Diễn Sướng Ngũ Căn Ngũ Lực Thất Bồ Đề Phần Bát Chánh Đạo Phần. Khỏi cần nói gì hết, thầy trò mình cũng không cực hoằng pháp chi. Thế giới này là vàng bạc lưu ly sa cừ mã não san hô hộ pháp. Nhưng rất tiếc, thế giới này là thế giới ta bà. Thế giới ta bà thì dĩ nhiên cũng phải có người thiện, người ác, người tốt, người xấu, người gì người kia đó. Thế bây giờ á, không phải con gặp một chút khó khăn, gặp một chút những người mà bất thiện trên cuộc đời, con nói thế giới này xấu hết. Rồi con đi đây con gặp một số người đó giúp đỡ con nói thế giới này tốt không à? Không có, thế giới ta bà mà. Cho nên thầy nhớ hồi xưa đó, Hòa Thượng Bổn Sư thầy mới nói đó, trên bước đường tu đó, con nhìn cho rõ ba hạng người. Nếu con nhìn được ba hạng người này rồi đó, thì con đeo đuổi ngành hoằng pháp là đúng. Còn khi con nhìn không rõ ba hạng người đó, thì coi như con không có làm công tác hoằng pháp được. Hạng người thứ nhất á, là hạng người thuận duyên với con. Hạng người đương cơ, hạng người thuận duyên với con. Cho nên hạng người này á, con không nói nhiều, nhưng họ theo con họ tu. Con không nói nhiều, họ nhìn vào cách sống của con, họ theo con họ tu. Cho nên cái hạng người này nhiều đời nhiều kiếp làm bồ đề quyến thuộc với con rồi, cho nên gọi là chúng đương cơ. Nhưng mà hạng người thứ hai đó là hạng người kết duyên. Hạng người kết duyên, con tranh thủ kết duyên với họ và khuyến khích họ tu. Kết duyên với họ, họ không biết mình, nhưng mà họ nghe mình giảng qua đĩa, qua băng gì đó, họ kết duyên với mình, họ theo mình họ học, gọi là chúng kết duyên. Cái này có đó, cái này là thầy đã bị rồi. Một hôm á, thầy đi qua Mỹ á, đi qua bên Hawaii, nơi đây mà được gọi là phải nói là cái nơi biển đẹp của nước Mỹ đó. Thì lúc bấy giờ đó, thầy và một vị thượng tọa nữa, sư huynh á, mới đi vào trong một cái nơi mà gọi là Đao Thao Việt Nam Y, tức là nơi đồng bào Việt Nam sinh sống. Thì nơi đó bán trái cây nhiều lắm. Thì thầy thấy một cái bà cụ đang lúc khum khum xung quanh mấy cái rổ trái cây rất là ngon đó. Thì thầy biết đây là người Việt Nam, cho nên mình không cần gì phải nói tiếng nước ngoài đó, mình nói tiếng Việt Nam. Thầy mới hỏi: cô ơi, cái nhãn này bán sao vậy cô? Thì cổ ngước lên, cổ nhìn thầy, cổ nhìn với tính cách rất là lạ, cổ nhìn lướm lướm á. Xong rồi cái cổ chạy vô nhà, cổ chạy không nói tiếng nào, cổ chạy vô nhà. Xong rồi cổ chạy ra cổ nhìn thầy, xong rồi cổ chạy ra vô nữa. Thầy mới nói: ủa lạ vậy ta, mình hỏi mình mua nhãn mà sao cái bà cụ này bà nhìn mình xong rồi bà chạy vô nhà, xong rồi bà chạy ra, rồi bà chạy vô nữa là sao? Xong rồi lần thứ hai đó, bà chạy vô bà nhìn xong bà chạy ra, thì bà kêu: ông ơi ông ra đây nè. Thì ông chồng ở phía trong á, ông mới nói: bà làm gì dữ vậy bà? Ông nói: ông ra đây. Thì ông chồng bước ra đó, thì thấy thầy ông lại đứng như trời trồng. Thầy không hiểu, cho nên cuối cùng thầy mới hiểu được là hai vợ chồng đang xem một cái đĩa vượt thoát khổ đau của thầy giảng ở chùa Hoằng Pháp. Hai vợ chồng đang xem được cái đĩa đó vượt thoát khổ đau. Và trước đó đó, thì ông chồng xem một cái đĩa con đường an lạc của thầy ở chùa Hoằng Pháp đó. Thì ông chồng ông mới nói với mấy đứa con đó là: nếu ba được về Việt Nam, ba quy y á, thì ba quy y với ông thầy này. Thì mấy đứa con nó nói lạ nghe, là mấy chục năm nay đó kêu ba đi chùa ba không đi, kêu ba quy y ba không đi, giờ ông thầy ở đâu không biết, trong hơi đời xa lắc à, mà giờ ba đòi quy y. Bà nói: không, tao kết mò đen với ông thầy này. Cho nên giữa biển mênh mông, giữa cách nửa Thái Bình Dương, nhưng mà ông không ngờ là thầy xuất hiện. Cho nên thầy cho là đây cái duyên, cho nên chúng mình này rồi chúng kết duyên. Cho nên cuối cùng rồi thầy phải đổi vé máy bay ở lại để quy y cho ổng và toàn thể mấy con cháu, hơn ba mươi mấy người đấy, cháu nội cháu ngoại gì kia quy y hết đấy. Cho nên thầy mới nói đó, đây là chúng cái người hạng thứ hai, gọi là chúng kết duyên. Hạng thứ ba là chúng nghịch duyên. Tức là chúng nghịch duyên, tức là đời trước đã gieo quán thù với mình rồi, thì đời này đó, chúng ta tu làm sao đó, để không còn quán thù nữa. Cho nên chúng đương cơ đó, chúng thuận duyên cũng tu với ta, chúng kết duyên cũng tu với ta, và cuối cùng người nghịch duyên á cũng không chống đối ta. Tức là người nghịch duyên á, quán giải hòa hợp này á, chúng ta tu. Cho nên thầy nghĩ người làm công tác hoằng pháp á, phải chú trọng cái này. Người ta mình nói đó, người không nghe thì không nên nói nữa. Chúng ta đừng cố chấp, không nên nói nữa. Cho nên hôm qua trong lời đạo từ của Hòa Thượng Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Tâm Ký của giáo hội đó, Hòa Thượng nói với chúng ta cái tính nhân bản ở trong nhà Phật, không tranh cãi. Chúng ta không tranh cãi, và chúng ta phải thể hiện tấm lòng từ bi của mình. Ta nói không tranh cãi thì chúng ta mới cộng sự với họ, mới hòa chung với họ, và lúc bây giờ họ nói. Cho nên cái này kinh nghiệm bản thân thầy đó. Lúc thầy còn nhỏ đó, thì thầy về nhà thầy nói không ai nghe hết đó. Thật sự là trong gia đình thầy nói nghe, mặc dù thầy đi tu đó, nhưng mà khuyên người không ai nghe hết. Nhưng mà lúc thầy làm giảng sư đó, làm giảng sư rồi đó, tức là thuyết pháp mọi nơi và làm một trong những thành phần của giáo hội rồi đó, Thì lúc bây giờ đó mọi người nghe thầy. Và quá trình rồi 10 năm sau đó thì tất cả những người hồi trước họ không theo bây giờ họ cũng quy y hết. Cho nên mỗi lần mà thầy về nhà đó thì nhà thăm thì giống như một cái lễ hội vậy. Đó là tất cả bà con chòm xóm đồ xung quanh đó họ nghe đĩa của thầy hết rồi, cho nên họ kéo tới họ nghe thầy giảng. Đấy, cho nên mấy em nó che rạp mà nó che không đủ. Nó che không đủ giảng. Cho nên thầy mới nói rằng làm sao đó chúng ta thể hiện cái công tác hoằng pháp đó, phải làm tốt hai cái này. Thứ nhất là giáo cơ, thầy nhắc lại nhé, thời xứ. Những cái này chúng ta phải nằm lòng. Và quá trình đó đòi hỏi cái người làm tốt công tác hoằng pháp đó, thì chúng ta phải tu và phải tích đức. Tức là tu học để chúng ta hiểu được cái giá trị lời dạy của Đức Phật, lời dạy của giáo lý, Đức Phật nói cái gì đó. Trong kinh này Đức Phật nói cái gì chứ? Mà chúng ta không hiểu cái này làm sao chúng ta đi làm hoằng pháp được. Và nếu chúng ta làm hoằng pháp mà chúng ta không có tu, tức là từ oai nghi tế hạnh của mình, từ cái thân của chúng ta, thân giáo, khẩu giáo, ý giáo của chúng ta không có, thì làm sao chúng ta làm công tác hoằng pháp được. Cho nên thầy thường nói với các thầy giảng sư đó, mấy thầy muốn dạy người ta bơi lội thì trước nhất bản thân thầy phải biết gì? Biết lội chứ. Cho nên bản thân mình không biết lội mà mình dạy người khác lội sao được, nhảy xuống chìm hiểm á. Cho nên mình có học, mình có tu. Hai cái này là phát triển tâm đức, phát triển tuệ và phát triển cái đức ở trong mình, gọi là trí và đức. Giống như hai cái cánh của một con chim đó, thì người giảng sư phải có đầy đủ hai cái này. Thiếu một trong hai cái này chúng ta làm công tác hoằng pháp rất là khó. Cho nên hôm nay đó, những cái cần nói về cái việc hoằng pháp của một người làm công tác hoằng pháp thầy đã nói rồi. Thì bây giờ đòi hỏi người làm công tác hoằng pháp viên của chúng ta đó, chúng ta sống với bà con chồng sống, chúng ta sống với cơ quan xí nghiệp. Bởi vì có những chỗ mấy thầy không tới được, cho nên quý Phật tử tới được, một người chúng ta cũng nói, hai người chúng ta cũng nói, ba người chúng ta cũng nói lời thiện hướng dẫn bà con tu học. Mà muốn hướng dẫn bà con tu học người ta nghe mình á, thì trước nhất mình phải là người gì? Người tu chứ. Trước nhất mình phải là người tu cái đã. Tức là mình người tu á, họ nhìn vào cái thân giáo của mình á, kết hợp với cái khẩu giáo của mình, và cái ý của mình nó thánh thiện, nó đẹp nữa đó, thì ba cái này kết hợp lại đó, ta nói người nghe. Bây giờ đó, ta không có tu, thân chúng ta không có tu, thì chúng ta nói người khác sao nghe được. Ở trong kinh Đức Phật nói nè, mình không thanh tịnh mà muốn người khác thanh tịnh là được không? Không, là điều vô lý. Cho nên người làm công tác hoằng pháp trước nhất á, là phải học hiểu giáo lý Đức Phật, hiểu một cách tận tường. Chúng ta nhớ đó, chúng ta nói sai giáo lý Đức Phật rất là nguy hiểm. Ngày xưa thầy nhớ Hòa Thượng Bổn Sư thầy nói đó, thà làm đồ tể đừng bao giờ nói sai giáo lý Đức Phật. Tức là thà mình làm một người đồ tể đó mà nghiệp chướng mình mang lấy một mình, đừng bao giờ nói sai giáo lý Đức Phật, rất nguy hiểm. Bởi vì nhiều người nghe chúng ta nói sai, cho nên nói sai là họ ứng dụng sai, họ hành sai, họ tu sai, coi như họ đi cả một cái quãng đường dài sai, rồi từ đó họ sa đọa. Mà họ sa đọa rồi đó thì họ trầm luân trong sanh tử từ nhiều đời nhiều kiếp, bởi vì cái sai, nói sai của chúng ta. Cho nên người làm công tác hoằng pháp đòi hỏi chúng ta phải nỗ lực học đó, nỗ lực học và nỗ lực tu đó, tu sửa học và lấy cái đó đó chúng ta chia sẻ với những người xung quanh mình, từ bà con sống làng xóm cho đến ở trong cái cơ quan xí nghiệp vân vân. Mà muốn được như vậy rồi đó thì thầy mới nói rằng người thân trong gia đình chúng ta trước cái đã. Chúng ta nhớ nha, con cái trong gia đình chúng ta nữa. Thầy thấy có nhiều quý Phật tử đó, một hôm á chùa thầy có một Phật tử cũng lớn tuổi rồi, bảy mấy tuổi đó, leo lên tới phòng thầy. Thầy nói ủa bữa nay cô Bình đi đâu mà lên tới phòng thầy dưới nhà nè? Nói bữa nay con lên cầu cứu sư phụ giúp giùm con. Hỏi sao vậy? Nói con tu mà cô hồn các đảng nó phá con quá. Thầy mới nói mô Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, dạ con lại sư phụ. Sư phụ lên đây, sư phụ ngồi trên ghế của con này, con lại sư phụ ba lại. Hỏi ủa tự nhiên sao thầy lại con? Tôi nói thầy tu không thấy cô hồn các đảng. Cô mà tuệ quan mà cô thấy được cô hồn các đảng là cô chứng đạo rồi. Anh không có thầy ơi, thầy hiểu lầm rồi. Hỏi sao vậy? Trời ơi, con mỗi lần con tụng kinh mấy đứa con mấy đứa cháu con nó bắt nhạc bắt đồ tùm lum hết trơn á thầy ơi. Thầy nói mô Phật, cô đi tu mà cô rủa con cháu cô là cô hồn các đảng thì thầy bái bai luôn. Nó, cô làm như vậy thì nó không phải là, con không phải là người tu rồi. Bữa nay cô ăn chay, Bây giờ mấy đứa nhỏ nó lỡ nó lấy cái đồ này, nó gấp đồ mặn vô chút, cô chửi quỷ, cô hồn cắt đảng. Mày biết bữa nay tao ăn chay hả? Mấy đứa nhỏ nó nói bà nội tu gì mà nội dữ quá, bà nội tu hú chứ mà nội tu gì. Bắt đầu mình chửi nó, rõ ràng là mình tu hú rồi. Chứ nếu mình tu thật á thì mình khuyến khích nó, mình nói lời nhỏ nhẹ nó, mình nói lời từ tốn với nó, từ thân tâm của mình, cho nên toát ra nó thấy bà nội mình tu thật, bà nội mình tu thật. Cho nên chúng ta thấy người nào mà sống với bà con, sống với gia đình, sống với xã hội đó, mà ta sửa thân, sửa tâm, sửa ý của cha tốt á, thì ta nói ồ cái ông đó nay ở tù rồi, đúng không? Ví dụ giờ mình nói là cái người đó có nhậu nhiều, nhưng mà bữa nay nhất định bỏ nhậu, quy y rồi là không uống rượu nữa, cho nên người ta nói ồ cái thằng đó nay nó tù rồi, đúng không? Người ta xác nhận cái thằng đó nay nó tù rồi. Cho nên mình cần phải tu học cho thật tốt á, thì bây giờ mình nói người ta mới nghe. Đó là những kinh nghiệm mà thầy muốn chia sẻ trong cái khóa tập huấn Hoằng Pháp Viên này. Tôi đã cầu mong chư Phật gia hộ cho tất cả quý Phật tử chúng ta có tuệ giác, có tâm đức để làm tốt cái việc mà chúng ta đang ngồi đây và đang theo đuổi, cùng với chư tôn đức làm cho Phật Pháp xưng minh tại thế gian, làm cho Phật Pháp ngày một cổ trụ thế gian, thì chúng ta có cái công đức lớn ở trên bước đường tu. Cầu Phật gia hộ cho tất cả chúng ta. A Di Đà Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Không quan nơi gian nan, quyết một lòng vì đạo, đem an lạc giải thoát cho tất cả mọi người. Chúng ta hãy phát nguyện hiến dâng cuộc đời mình.